Nam Phương và Nguyên Hoàng xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas và Houston cùng đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, lời đầu tiên Nam Phương xin gửi lời chào đến với anh Nguyên Hoàng và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan từ Houston, và đặc biệt rằng là gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả, chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc và chào Nguyên Hoàng và Nam Phương. Không biết là thời tiết ở bên Dallas như thế nào, như Texas. Chúng ta thấy thì là nói chung chung là rất là nóng. Riêng Houston hôm nay thì nhiệt độ tròn 3 con số 100 độ. Không biết là bên đó như thế nào ạ?
Vâng, Nguyên Hoàng xin kính chào quý thính giả, chào giáo sư và chào cô Quỳnh Lan cũng như Nam Phương. Ở Dallas này thưa cô, thì cái nếu mà có mưa thì tuyệt vời, còn không có mưa thì phải nói là nó không tuyệt vời.
Dạ vâng, thưa kính chào quý anh chị, chào quý chị Quỳnh Lan, anh Nguyên Hoàng và cô Nam Phương, kính chào quý khán giả. Sau khi vắng mặt 2 tuần, rất vui trở lại với chương trình Kinh tế ạ.
Dạ vâng, welcome back giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Chúng ta đã vắng nói chuyện với nhau 2 tuần lễ rồi. Thế thì chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái câu hỏi mà chúng ta cần được đặt những câu hỏi cùng với giáo sư. Nhưng mà trước đó thì xin giáo sư có thể cho quý thính giả được biết về tin tức về thị trường chứng khoán vào cuối tuần qua như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa, thị trường chứng khoán kết thúc vào ngày thứ Sáu rất là tốt đẹp. Nhưng mà chúng ta nên biết rằng cái thay đổi nó có thể nay mai nó thay đổi rất là nhanh vì cái yếu tố chính trị, vì thương chiến. Sở dĩ top market đi lên trong vòng vài ngày cuối của cuối tuần lên nhiều là vì hai bên Hoa Kỳ và Trung Quốc nói rằng họ sẽ gặp nhau và thương thuyết một cách rất là nghiêm chỉnh vào khoảng 2 tuần nữa. Thành ra điều đó đã làm cái top market gia tăng. S&P 500 đã lên gần đến mức kỷ lục, chưa đến mức kỷ lục trong quá khứ, gần đến mức là 2.979 điểm, có nghĩa là 3.000 điểm là kỷ lục rồi. Dow Jones đã trở lại cái mức gần như là 26.800 điểm, cái lúc mức kỷ lục của Dow Jones là 27.200 điểm, thì nó cũng lên gần đến mức như vậy. Nhưng mà nó, trong một ngày mà Dow Jones có thể lên 500 điểm trong mấy ngày qua thì đó là một cái vũ bão rất là nhiều. Thành ra đây là những cái institutional trading. Thật ra chúng ta sẽ thấy rằng cái sự mua bán về stock market là do computer họ set, để họ mua một cái ồ ạt mà họ bán cũng ồ ạt là như vậy. Nasdaq là index của những cái công ty về technology nhiều, ở mức là 8.100 điểm. Trong khi đó giá dầu thô 57 đô la, giá dầu thô vẫn thấp dưới mức 60, vì họ chưa biết rằng cái thương chiến này mặc dầu nó có thể hưu chiến nhưng mà sẽ kéo dài bao lâu, là ảnh hưởng đến cái mức tiêu thụ dầu thô của những kỳ ngày đặng. Giá vàng ở cái mức khá cao là 1.515 điểm, mặc dầu ngày thứ Sáu mất đi 10 đô la, hiện tại là 1.515 đô la một lượng vàng. Dạ vâng, đó là chung kết thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Trước khi chúng tôi đặt những câu hỏi thì thưa giáo sư vừa mới nói rằng là cái giá vàng đã lên rất là cao và hình như là cái giá đô la nó cũng lên cao nữa. Thế thì có cái sự mà đối ngược với nhau, bởi vì ngày xưa họ vẫn nghĩ rằng là khi đồng đô la nó lên cao á thì cái giá vàng nó xuống, và giá vàng lên cao thì đồng đô la xuống. Giáo sư nghĩ như thế nào ạ?
Dạ vâng, thường đôi khi nó có cái relationship đó, nhưng mà bây giờ nó lại khác. Là tại vì cái thứ nhất là giá vàng hiện tại đó, khi mà họ đầu tư vào giá vàng đó là khi có cái sự bất ổn ở trên kinh tế hay là bất ổn chính trị. Còn giá đô la đó lên cao đó, là nó tương quan đến cái nền kinh tế của toàn cầu, khi giá tiền tệ của những quốc gia khác vì thương chiến tạo ra cái ảnh hưởng rất mạnh bên Trung Quốc và bên Âu Châu, thì giá tiền tệ của euro và đồng nhân dân tệ mất, thì tất nhiên đồng đô la nó lên. thì đôi khi nó có cái tương phản nhưng mà đôi khi nó không có là như vậy. Còn giá vàng là khi người ta không thấy an tâm đầu tư vào chứng khoán, người ta không thấy có cơ hội nào đầu tư và có một cái ảnh hưởng chính trị thay đổi thì họ đổi vào vàng để cho một cái chọn lựa điểm là nó khá an toàn là như vậy.
Vâng, thưa giáo sư, một cái câu hỏi liên quan đến cái tình hình giữa ông Tổng thống Donald Trump và ông Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang là ông Jerome Powell, thì hình như là hai bên có cái sự không đồng thuận với nhau, bởi vì đối với ông Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, ông cho rằng là cái nền kinh tế của Hoa Kỳ hiện nay thì được xem như là ổn định, trong khi ông Tổng thống Donald Trump thì ông lại cho rằng là hiện nay cái nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có vẻ như là suy thoái. Và vì thế cho nên ông Jerome Powell, Chủ tịch Ngân hàng Dự trữ Liên bang, ông đã không có hạ cái lãi suất xuống y như ý muốn của ông Tổng thống Donald Trump. Thì điều này nó như thế nào? Liệu rằng là cái tình hình nền kinh tế của Hoa Kỳ nó có thật sự rằng là suy thoái hay không, thưa giáo sư?
Dạ vâng. Thưa, câu hỏi này bao gồm nhiều địa hạt. Tôi xin đề cập đến đây một cái đề tài nóng hổi trong ba khía cạnh. Thứ nhất rằng vì Tổng thống Trump kêu gọi liên tục nói rằng tiền lãi phải đi xuống vì thương chiến. Tuy nhiên, ông cũng không bao giờ chấp nhận rằng nền kinh tế thấp. Nhưng mà cái lời kêu gọi của ông, người ta dịch ra nói rằng chứng tỏ là ông lo là nền kinh tế sắp có thể vào suy thoái. Nhưng mà ông nói rằng nền kinh tế Hoa Kỳ rất là vững mạnh. Nhưng mà ông vẫn kêu gọi tiếp tục. Ông kêu gọi tiếp tục nói rằng quỹ tiền tệ là một kẻ thù, hiện tại là ông Jerome Powell là một kẻ thù của Hoa Kỳ còn hơn Trung Quốc nữa. Lời nói ông thì quý vị biết rồi, ông ăn nói rất là bừa bãi, nhưng mà ông nói như vậy để tạo áp lực chính trị. Quỹ tiền tệ liên bang có cái trách nhiệm là độc lập bởi quốc hội, độc lập bởi ảnh hưởng của tòa bạch ốc. Đó là gần như một cái nhánh thứ tư của hệ thống gọi là điều hành của nền kinh tế liên bang, trong đó có hành pháp, lập pháp, tư pháp và luôn cả quỹ tiền tệ liên bang. Mặc dầu ông Jerome Powell là cái người do tổng thống chỉ định luôn luôn như vậy, quỹ tiền tệ liên bang hiện tại đó đang giữ cái tiền lãi thấp vì cái không gia tăng tiền lãi thấp nhiều. Mặc dầu giữ thấp đã giảm một lần rồi, nhưng mà tôi tin nói rằng 2 tuần nữa ông sẽ giảm 0.25%. Và có thể cuối năm vào tháng 12 hay qua tháng 1 sẽ giảm thêm một lần 25.25% nữa. Ông Trump muốn quỹ tiền tệ phải giảm liền 1% thay vì 0.25%. Họ đã giảm một lần rồi, 2 tuần nữa họ sẽ giảm thêm một lần. Tôi chỉ nói như vậy, và cuối năm hay đầu năm họ giảm thêm một lần nữa. Là tại vì đó, trong quá khứ đó, tiền lãi đã gia tăng 7 lần liên tiếp, mà trong khi đó tiền lãi trên thế giới đã tiếp tục giảm liên tục. Thành ra cái tương phản giữa tiền lãi Hoa Kỳ và thế giới hiện giờ tiền lãi Hoa Kỳ còn khá cao. Tổng thống Trump kêu gọi như vậy là tại vì ông biết là cái ảnh hưởng thương chiến là sẽ ảnh hưởng đến mức tiêu thụ vào mùa lễ hội là một cái, nhất là bắt đầu tháng 11, tháng 12 này rất quan trọng, là tại vì đó nền kinh tế của Hoa Kỳ đó, GDP của Hoa Kỳ tùy thuộc vào tiêu thụ. Và tiêu thụ trong những 2 tháng cuối cùng của một năm đó, là có thể buôn bán trên 25% cái mức bán của những công ty lẻ. Mà nếu mà người ta thấy tiền lãi cao hay là người ta không an tâm, tóc mặt kết xuống thì người ta sẽ bó lưng một bụng, họ không tiêu xài thì rất là ảnh hưởng đến có thể đi vào suy thoái. Nhưng mà đó là những cái tin tức nó hơi là quá bi quan. Đối với tôi, cái nạn tình trạng Hoa Kỳ đi vào suy thoái thì nó còn xa vời, nó khoảng ít lắm là 16 đến 18 tháng nữa. Dĩ nhiên là nó chậm lại, nó đã chậm lại. GDP Hoa Kỳ vào cuối tháng đệ nhị tam quý nguyệt, có nghĩa là cuối tháng 6 đó, chỉ có gia tăng 2.1% so với lại cuối năm 2018 và đệ nhất tam quý nguyệt 3 tháng đầu đó là gia tăng 3.1%. Có nghĩa là gia tăng chậm lại, nhưng mà suy thoái có nghĩa là gì? Suy thoái có nghĩa là GDP Hoa Kỳ giảm, không phải là gia tăng, giảm, không phải là zero mà giảm, mà không phải giảm 1 tháng, 2 tháng mà giảm liên tục 6 tháng. Thì cái đó nó còn xa vời lắm, ít chấm là 16, 18 tháng, vì nhiều lý do khác nhau mà chúng tôi sẽ trình bày trong vài phút nữa thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Thì theo Nam Phương được biết rằng là có rất là nhiều nguồn tin nói về là kinh tế Mỹ sẽ suy thoái. Thì xin giáo sư có thể là nói rõ cho quý thính giả biết được rằng là đâu là những cái dấu hiệu mà khi mà mình cảm thấy rằng Mỹ sẽ bị suy thoái và cái chiến tranh thương mại tác động như thế nào đối với cái nguy cơ suy thoái này thưa giáo sư?
Dạ vâng. Hai ba điều xảy ra hiện giờ trên báo chí, thì trong đôi khi những nhà kinh tế gia, nếu quý vị hỏi đó, mỗi người có một ý kiến khác nhau và nó khác xa lắm. Nhưng mà một trong những điều mà chúng tôi may mắn tiên đoán về cái triển vọng hay của nền kinh tế gia trong 15 năm làm show trên đài này không bao giờ sai lạc, là tại vì chúng tôi nhìn vào một cách rất là trung thực và không ảnh hưởng chính trị, cũng không ảnh hưởng cực đoan về một chiều hướng nào. Nó nhiều yếu tố lắm, thuần túy trên kinh tế. Cái thứ nhất á, là sở dĩ có những cái đó là tại mỗi cơ quan gọi là NABE, có nghĩa là National Association of Business Economists, có nghĩa là một cái cơ quan nghiên cứu về kinh tế, họ đi thăm dò. Họ thăm dò những cái công ty, những công ty mà tiểu thương, và thăm hỏi những ý kiến của những người kinh tế gia. Thì những cái thăm dò đó họ nói rằng cái triển vọng đi vào suy thoái nó khá cao, và cái mức lòng tin của tiểu thương là small business đó, là cái xương sống của nền Hoa Kỳ đó, họ mất đi lòng tin rất là nhiều, gia tăng. Và họ nói rằng có thể vào nửa năm 2020 hay là 6 tháng nữa hay là 7 8 nữa sẽ vào suy thoái. Đó là một điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là cái chiều vòng cung của cái tiền lãi, có nghĩa rằng tiền lãi dài hạn, có nghĩa là US Treasury Bill đó, là trái phiếu của Hoa Kỳ đó, mà 10 năm, 20 năm, 30 năm đó, cái trái phiếu đó mà tiền lãi nó thấp xuống hơn là cái tiền lãi ngắn hạn, cái trái phiếu dài hạn. Có nghĩa là sao? Cái trái phiếu của Hoa Kỳ đó, khi mà tiền lãi thấp, có nghĩa là giá cao, nó đi luôn đi ngược, hả? Giá cao thì tiền lãi thấp, giá thấp thì tiền lãi cao. Nhưng mà giá của tiền lãi của 10 năm, 20 năm, 30 năm á, nó lên cao, tiền lãi nó thấp. Người ta là tại sao? Là người ta đổ vào, người ta mua nhiều. Và tiền lệ cho thấy rằng á, trong từ cổ chí kim tới giờ mới xảy ra vậy, là nền kinh tế sẽ đi vào suy thoái trong vòng 6 tháng sau. Đó là cái dấu hiệu rất là mạnh mà người ta lo sợ. Nhưng mà cái điều người ta không nghĩ đến á, là từ xưa tới giờ đó, mấy chục năm về trước á, hay 50 năm về trước á, là cái hệ thống mua bán á, là bằng người mua bán. Bây giờ là hệ thống super computer trading, họ program sẵn. Có một vài cái dấu hiệu gì là họ, những cái công ty như là ngân hàng và hãng bảo hiểm là hai cái công ty nó đầu tư mạnh nhất. Họ mua một cách ồ ạt và họ bán ồ ạt. Cho nên khi họ thấy như vậy là họ quảng la lên, họ nói rằng sắp sửa suy thoái. Nhưng mà đó là một cái hệ lụy mà nó có thể mua rồi bán cũng rất nhanh. Thành ra cái chỉ điểm yếu đó nó không có hữu hiệu như hồi xưa. Cái điều đó là điều mình phải để ý. Thành ra tôi không lo ngại về cái inverse yield curve của cái bond, treasury bond cho lắm. Tuy nhiên, đó là một điều điểm đó lắng lại. Điểm đó lại cái thứ ba đó là cái manufacturing index, có lẽ là quý vị có thể hiểu là đó là một cái chỉ số do những kỹ nghệ nặng, mà khi con số đó mà đi dưới 50 á, thì có nghĩa rằng kinh tế Hoa Kỳ không sản xuất mạnh. Thì hiện tại con số đó hiện giờ là 49, thay vì trong thời gian quá khứ là 51, có nghĩa là dưới 50, có nghĩa là suy thoái. Nhưng mà ngược lại những cái bi quan, tin tức bi quan đó, thì những cái yếu tố như sau. Thứ nhất là quỹ tiền tệ liên bang đã giảm và sẽ giảm và tiếp tục giảm tiền lãi, đó là một cái điều rất mạnh. Điều thứ nhì nữa là cái mức tiêu xài vào cuối tháng 7, cuối tháng 8 của người dân vẫn còn rất mạnh. Cái thứ ba nữa là công ăn việc làm, nạn thất nghiệp dưới 3.5%. Cái thứ tư nữa là lương phạm trong gần đây nó vẫn giữ cái mức cao. Cái kế nữa là nạn lạm phát hiện giờ dưới 2%. Và nền kinh tế Hoa Kỳ tùy thuộc vào sự tiêu thụ nội bộ, không tùy thuộc vào những cái ảnh hưởng của kinh tế của lân bang, ví dụ như Âu Châu. Ảnh hưởng vì họ buôn bán với Trung Quốc nhiều, Hoa Kỳ nó họ không bị ảnh hưởng nhiều. Mặc dù cái thuế quan này đã làm cho người dân tốn tiền nhiều, vì gia tăng thuế quan thì những nhà bán sỉ bán lẻ họ vẫn đưa cái giá cao lên, người dân vẫn mua tại hàng Trung Quốc vẫn rẻ. Đó là cái những yếu tố mà chúng tôi không có bi quan vào nền kinh tế Hoa Kỳ đi vào suy thoái, ít lắm là 16-18 tháng. nếu mà tiếp tục và gia tăng thương chiến qua khỏi 2021 đó, thì có thể sẽ bắt đầu đi vào suy thoái, nhưng mà cái đó còn xa vời lắm, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Và Nguyễn Hoàng có cái câu hỏi mà đáng lý ra chờ giáo sư tuần trước nhưng mà không có dịp, nên bây giờ không xin hỏi giáo sư là trong cái cuộc hội nghị bảy nước kinh tế phát triển, là người ta hay nói là G7 đó, thì tại cái bữa ăn sáng thì phải với ông thủ tướng nước Anh là ông Johnson, thì tổng thống Trump được giới báo chí hỏi là ông có bao giờ có cảm thấy là hối hận về cái chuyện mà thương chiến với Trung Quốc hay không, thì tức là ông có bao giờ nghĩ lại không, thì ông nói có chứ sao không. Thì khi ông nói vậy thì nhiều người nghĩ là chắc ông này ông hối tiếc cái chuyện đó, lẽ ra ông không nên. Nhưng mà sau đó thì phát ngôn nhân của Tòa Bạch Ốc thì cải chính nói rằng là ông nói là ông nghĩ lại, tức là tiếng Anh gọi là rethink, tức chứ không phải là hối hận. Tức là đáng lý ra ông nghĩ là ông nên tăng cái mức thuế cao hơn như ông đã tăng, chứ không phải là ông tiếc là ông đã gây ra cuộc thương chiến. Thì qua những cái chi tiết như vậy thì thưa giáo sư, thì những cái tuyên bố hoặc những cái nhận xét đó của ông Trump thì chúng ta nên hiểu như thế nào, và tại sao lại ông lại ăn nói như vậy, thưa giáo sư?
Vâng. Cái cách ăn nói của tổng thống Trump thì quý vị biết rồi, nghĩ đâu nói vậy mà nói xong rồi sửa lại hay nói không chính xác, rồi chỉnh đốn khi những phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc họ chỉnh đốn lại, thì dĩ nhiên là cái chỉnh đốn đó phải được thông qua tổng thống Trump và ông đồng ý họ mới chỉnh đốn lại. Họ nói rằng không phải ông hối tiếc, mà ông hối tiếc rằng đưa cái thuế quan quá thấp. Nhưng mà tôi nghĩ đó là cái lời ngụy biện, là tại vì lúc đầu ông rõ ràng ông nói rằng ông nghĩ rằng ông lo ngại, rethink, có thể nghĩ là tại vì á, quý vị nên nhớ rằng hiện tại đó, tổng thống Trump mặc dầu đang kịch liệt muốn hạ bệ Trung Quốc và không muốn Trung Quốc ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ và thế giới một cách bất công bằng và gian lận, nhưng cái ưu tiên của ông là thắng cử vào năm cuối năm 2020, và hiện tại cái giới gọi là đối lập đã dân chủ tấn công ông rất nhiều, và nhất là báo chí truyền thông đó cứ liên tục nói rằng người dân bị ảnh hưởng thế quan đi thẳng vào túi hậu bao. Mình đã nhớ rằng hồi xưa tới giờ đó, những cái recession hay là những cái financial recession nặng đó, cái danh từ người ta nói là self-inflicted wound, có nghĩa là cái vết thương mà tự mình hại mình lấy đó, là truyền thông báo chí đưa ra những tin bi quan, ví dụ như cũng cái vấn đề tiền lãi trái phiếu mà đi ngược chiều đó, đưa ra cho ồ ạt để người náo động lòng dân. Và cái truyền thông báo chí này đó cũng đã ảnh hưởng rất nhiều cái chuyện hơi lạc đề chúng vào trong cái ảnh hưởng chiến tranh Việt Nam. Đó là những cái truyền thông báo chí mà nó không có căn bản hay là không có đạo đức đó. Nó chỉ lấy là những cái tin hốt dẻo để cho được cho người ta chú ý đưa ra, thì người ta dân sẽ nao núng, sẽ không tiêu thụ. Nó làm cho ông Tổng thống Trump nao núng rõ ràng. Và một cái điểm mà ông sai lầm nữa đó là khi ông tuyên bố thuế quan gia tăng 300 tỷ thêm, còn lại với 15%, rồi chỉ vài tuần sau ông nói thôi giờ gia tăng gì 200 tỷ thôi, còn 110 tỷ á, thì được không bị tế quan là tại vì sợ ảnh hưởng mùa bầu cử. Đó là những cái điều mà mình nói mà mình không làm và cho cái thế yếu, rồi bây giờ lại nói rethink là không ấy. Cho nên khi hỏi lại đó, có lẽ là cố vấn họ nói rằng phải chỉnh đốn lại, thì ông nói rằng đáng lẽ là thế quan phải mạnh hơn. Mà như quý vị cũng nhớ rằng tôi cũng đã nói nhiều lần trong 6 tháng, 7, 8 tháng này rồi. Tôi nói đây là một cái cơn bệnh với cái liều thuốc đắng. Và liều thuốc đắng, đó, nếu quý vị bệnh mà virus hay bị bệnh nặng, đó, quý vị uống 1/4 cái viên có tốt không? Hay là quý vị nên uống nửa viên hay là uống nguyên viên đó, thì nó ảnh hưởng nhanh hơn. Thành ra nếu mà đi chậm như vậy, nó không có hữu hiệu. Đó là cái điều mà ông cuối cùng ông đã vỡ lẽ rằng cái này đi từ từ. Thì người dân họ từ từ họ quen, họ vẫn tiêu xài thôi. Thành ra nó có cái mâu thuẫn trong cái lời tuyên bố cũng như cái cách suy nghĩ của ông, thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Thưa giáo sư, hồi nãy giáo sư cũng đã nói rằng là vấn đề mà tăng thuế trong cái cuộc chiến thương chiến giữa Hoa Kỳ và bên China thì được biết rằng là sẽ gia tăng từ 10% cho đến 15% trong cái tháng 9 này rồi, và có thể lên đến tháng 10 là từ 25 đến 30%. Chính như vậy thì đây có phải là một cái hành động được xem như là khôn ngoan và tính toán kỹ hay không, và cái điều mà tăng thuế như vậy nó có tác động như thế nào đối với China cũng như đối với nền kinh tế của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Dạ vâng, thưa China, Trung Quốc sau khi đã thấy rằng Hoa Kỳ nhượng bộ, đầu tiên Tổng thống Trump tuyên bố rằng sẽ gia tăng 300 tỷ còn lại lên 10%, thì cuối cùng ông một vài tuần sau thì ông nói thôi chúng tôi không gia tăng 10% lên 300 tỷ mà chúng tôi sẽ gọi là loại bỏ khoảng 110 tỷ để cho những cái hàng hóa như là computer, iPhone này nọ được tiêu thụ vào mùa lễ hội, thì chúng tôi chỉ gia tăng trên 200 tỷ thôi chứ không phải 300 tỷ. Thì Trung Quốc thay vì tỏ vẻ hòa hoãn lại cảm thấy cái yếu thế của Hoa Kỳ, lại liền lập tức đánh thuế lên 75 tỷ duy nhất và còn lại của họ lên Hoa Kỳ. Cho nên Tổng thống Trump đã giận dữ và tuyên bố là gia tăng tiền lãi lên 15% thay vì 10%, và những cái tiền lãi trên 250 tỷ mà trước đã có 25% bây giờ trở thành 30%. Thì đó là tôi nghĩ là một cái bộc phát và một cái phản ứng rất là mạnh mẽ, giận dữ của Tổng thống Trump, chắc chắn là không có sự bàn cãi với lại ban giám đốc hay là những bộ trưởng về kinh tế hay là Trade Representative, nhưng mà đó là cái phản ứng riêng cá nhân. Nhưng mà điều này đã làm nao núng Trung Quốc rất mạnh. Quý vị nhớ rằng khi mà tiền thuế quan đó mà 10% đó, thì người tiêu thụ không để ý như thế nào. Nhưng mà bây giờ người ta nói rằng tiền hàng hóa Trung Quốc bây giờ 30%, có nghĩa 1/3 đã bị thuế rồi. Gia tăng cái giá lên tới 1/3 thì người ta bắt đầu người ta không mua, hay là người ta mua những cái hàng khác. Nếu Hoa Kỳ muốn thật sự hữu hiệu đó về phương chiến đó, là bởi vì nên đi thẳng từng món hàng mà tiêu thụ nhiều nhất, nói rằng bây giờ hàng hóa, ví dụ cầm chứa iPhone, yêu cầu dân chúng bắt đầu mua từ Nam Hàn, yêu cầu dân chúng bắt đầu mua từ Việt Nam, yêu cầu dân chúng bắt mua từ những ấy, thì Trung Quốc họ lại càng nao núng hơn là đập thế quan mà không có tìm một cái giải pháp để cho người ta mua ở chỗ nào. Thành ra Trung Quốc họ không nao núng, nhưng mà khi Tổng thống Trump nói rằng lên như vậy là có thể lên nữa chứ phải ngừng. Nhưng mà cái quan điểm đó là Tổng thống Trump, cái ưu tiên của ông là ngắn hạn, là mùa bầu cử. Còn Trung Quốc, cái ưu tiên của họ là dài hạn, có nghĩa rằng ngắn hạn họ chịu thuế quan, miễn làm sao họ hạ bệ được Tổng thống Trump. Vì sau khi thắng cử rồi thì không biết là Tổng thống Trump sẽ làm gì. Thành ra cái quan trọng của hai bên, một bên là lo dài hạn, một bên là ngắn hạn, là như vậy cái ưu tiên. Cho nên khó để đạt được cái thông đạt và hai bên có thể đình chiến hay là hưu chiến lâu dài được, là như vậy, thưa chị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Khi nãy giáo sư có nói rằng là dự đoán là khoảng chừng 18 tới 20 tháng nữa thì Mỹ có thể đi đến suy thoái, thì xin giáo sư cho biết được rằng là mình có những cái biện pháp gì mà để giúp cho Mỹ tránh cái sự suy thoái này không, thưa giáo sư?
Vâng, tôi nói rằng nếu mà mọi chuyện giữ như cũ, hay là cái cường độ kinh tế giữ như cũ hay là gia tăng, thì cái mức suy thoái có thể xảy ra khoảng 18 tháng sau này. Có thể chứ không phải là nhất thiết. Nhưng mà như quý vị biết, ở kinh tế thay đổi hàng ngày, chứ chưa kể đến là 18 tháng thì quá lâu. Hiện tại Hoa Kỳ đã đưa ra những cái giải, đang suy nghĩ những giải pháp mà quý vị có thể nghe trong báo chí, là Tổng thống Trump mà đang mong men nói rằng bây giờ không rời, chúng ta đã không biết bao nhiêu tiền tỷ của thuế quan đi vô vào trong ngân quỹ của Bộ Tài chính. Dùng cái tiền thuế quan này của Trung Quốc giảm thuế lương, có nghĩa là payroll tax. Giảm thuế lương, payroll tax có nghĩa là sao? Là cái số tiền mà quý vị đi làm á, sẽ bị được giảm thuế, quý vị không đóng. Mà những công ty đó mà trả lương quý vị cũng mất thuế, thì hai chiều xảy ra. Người dân á, họ có tiền họ tiêu xài hơn. Hãng Hoa Kỳ họ bớt thế thì họ thu mượn nhiều hơn, mà thu mượn nhiều hơn thì kích thích nền kinh tế. Đó là một điều họ đang mong men, họ suy nghĩ. Mà mặc dầu khi thì họ nói có suy nghĩ, khi thì họ nói không suy nghĩ, nhưng mà đó là một những điều họ có thể làm. Điều thứ nhì nữa là họ đang nghĩ đến capital gain tax, có nghĩa là long term capital gain, đó là cái thuế đầu tư giữ dài hạn để chi, họ kích thích cái giới đầu tư. Đó là hai cái điều mà họ gọi là đang nghĩ tới, là cái vũ khí ngoại trừ ra là tiền lãi của Quỹ Tiền tệ Liên bang Hoa Kỳ đang bị áp lực rất nhiều ở trên thế giới, chứ không phải từ Phạm Bạch Đắc không, phải giảm tiền lãi thì điều này nó sẽ xảy ra. Đó là những cái điều mà họ có thể gọi là neutralize cái impact của cái trade war, có nghĩa là giảm đi một phần cái ảnh hưởng tai hại của thuế quan.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Rất tiếc rằng là chúng ta đã hết giờ, và vì thời gian có hạn cho nên xin được hẹn với quý thính giả vào chương trình Kinh tế Tài chánh vào tuần tới. Xin kính chúc quý thính giả, giáo sư và Nam Phương cùng với Nguyên Hoàng một cuối tuần được nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Xin được chúc sức khỏe cho nhau và chúng ta sẽ nói chuyện lại với nhau vào kỳ tới. Xin kính chào.
Dạ vâng, kính chào.